Đánh giá sinh học Manita Jacob. Việc học tập và phát triển diễn ra như là kết quả của việc hình thành sinh học của trẻ và trạng thái tự nhiên của môi trường xã hội và vật chất. Không chỉ tính chất di truyền khác nhau dẫn đến kết quả của sự phát triển khác nhau và môi trường bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ và cách thức phát triển. Môi trường đồi núi sớm tạo nên những cơ bắp khỏe mạnh và cân đối, trong khi đó môi trường đô thị ít cơ hội hơn cho trò chơi mang tính tập luyện nghiêm ngặt, có thể sẽ có cùng một kết quả ở cấp độ phát triển chỉ sau khi trẻ đến trường và được sử dụng các thiết bị vui chơi. Niềm tin, sự tập luyện và những lựa chọn được tạo ra bởi mọi người trong môi trường xã hội, ví dụ như khuyến khích chơi đùa hoặc tin rằng trẻ em sẽ không an toàn khi ra ngoài, đều quan trọng như nhau trong việc ảnh hưởng đến kết quả phát triển của trẻ. Khi có chậm trễ trong quá trình phát triển, việc can thiệp sẽ tập trung vào hình thành kỹ năng cho trẻ hoặc sửa đổi yêu cầu và hỗ trợ ở ngay bên trong môi trường xã hội và môi trường vật chất, từ đó cho phép trẻ tham gia một cách thích hợp với lứa tuổi. Nhiệm vụ khó khăn ở đây là việc thiết kế được những cách can thiệp sao cho các kỹ năng, khả năng của trẻ liên tục được thách thức và tăng thêm ở trong cùng một thời gian, đồng thời trẻ không bị ngăn cản tham gia vào những hoạt động và môi trường bình thường chỉ vì thiếu những khả năng đặc trưng phù hợp ở lứa tuổi. Đánh giá sinh thái học là gì? Đánh giá sinh thái học chú ý tới vai trò của môi trường xã hội và môi trường vật chất xung quanh trong quá trình học tập, luyện tập của từng cá thể. Những con đường đầy bùn, độ cao của giá để đồ, thậm chí là tốc độ của cuộc nói chuyện cũng là những thứ có thể khiến trẻ phụ thuộc hơn vào sự giúp đỡ của người khác. Những việc điều chỉnh môi trường một cách đơn giản hoặc dạy trẻ những kỹ năng cụ thể trong chính môi trường đó là cách tăng cường nhanh chóng khả năng hoạt động độc lập của trẻ. Mục đích cuối cùng của việc can thiệp là làm cho trẻ tham gia vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi càng độc lập càng tốt. Do đó, đánh giá khả năng sinh thái cần bắt đầu bằng một bài kiểm tra năng lực chức năng của trẻ trong các hoạt động và môi trường điển hình, cũng như xác định các yếu tố cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến việc trẻ tham gia vào hoạt động. Mục đích chủ yếu của đánh giá sinh thái học là tăng cường khả năng kiểm soát của trẻ, sự tham gia và tương tác trong môi trường xã hội mang tính tự nhiên và môi trường vật chất của trẻ. Do đó, việc lập kế hoạch xoáy vào các hoạt động hơn là các kỹ năng và mục tiêu phát triển, vì các hoạt động được chọn lọc dựa trên đặc điểm chung cho lứa tuổi từng cá thể và cộng đồng. Sự độc lập và khả năng đạt được sẽ có liên quan lập tức đến cuộc sống của người đó. Vì sao cần sử dụng việc đánh giá sinh thái học? Những sự đánh giá cho phép ta định hướng khi thiết lập các mục tiêu cho trẻ khuyết tật, hướng dẫn ta lựa chọn những hoạt động và kỹ năng phù hợp để tập trung trong việc giảng dạy. Vì thế, việc lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp trở nên rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta lập kế hoạch và giảng dạy học sinh. Thang đo phát triển là công cụ thường được sử dụng cho trẻ khuyết tật. So sánh những cột mốc đạt được của một trẻ khuyết tật với một quy chuẩn hoặc một nhóm trẻ được so sánh, việc can thiệp tập trung vào phát triển kỹ năng của trẻ, hướng đến các mốc ngắn để đạt được mục tiêu dài hơn. Mặt khác, đánh giá sinh thái học quan tâm đến từng trẻ trong hoàn cảnh đặc thù, tập trung vào các chức năng điển hình trong môi trường của trẻ, hướng đến việc lựa chọn các công việc và kỹ năng có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến trẻ. Việc can thiệp bao gồm giảng dạy những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh tự nhiên của môi trường và các hoạt động thường ngày. Các kỹ năng xuyên suốt các lĩnh vực phát triển sẽ được phát triển thành những nhóm cần thiết cho những nhiệm vụ của đời sống thực tế, chứ không phải phát triển biệt lập. Do đó, loại đánh giá này đặc biệt hữu dụng cho trẻ khuyết tật mà có thể khái quát hóa các kỹ năng trong môi trường mới và độ khó mới của hoạt động. Ngoài ra, nó cũng đặc biệt hữu dụng khi những sự đánh giá phát triển cho thấy các kỹ năng của trẻ thấp xa so với lứa tuổi thực và chắc chắn rằng việc đào tạo sẽ có ý nghĩa ngay lập tức đến cuộc sống của trẻ. Cách đánh giá này cũng khá có ích ở những quốc gia có nhiều cộng đồng sinh sống với những quy tắc và giá trị rất khác nhau, đảm bảo rằng các mục tiêu xã hội thích hợp được lựa chọn. Điều này có nghĩa là ta không sử dụng những đánh giá phát triển, developmental assessments. Dĩ nhiên là không. Đánh giá sinh học có thể được xếp thành một bước giữa đánh giá phát triển và lên kế hoạch chương trình, đảm bảo rằng các mục tiêu phù hợp và chiến lược hướng dẫn được chọn lọc. Đánh giá ở mỗi lĩnh vực phát triển là rất cần thiết để ta hiểu được năng lực của trẻ. Đánh giá sinh thái học khai thác thông tin này và đặt nó trong môi trường hoàn cảnh cụ thể trẻ thực hiện khả năng sống. Điều đó cho phép lựa chọn ra các chiến lược đào tạo phù hợp, cho thấy vai trò quan trọng của môi trường để phát triển hoặc hạn chế việc thực hiện của trẻ. Làm thế nào để bắt đầu đánh giá sinh thái học? Trong cùng một gia đình hoặc cộng đồng, tìm hiểu xem những đứa trẻ ở cùng độ tuổi và giới tính, những đứa trẻ khác nhau cùng độ tuổi, giới tính, trải qua một ngày ở đâu và như thế nào, chúng làm gì, tham gia những hoạt động nào. Những câu hỏi đó sẽ giúp bạn liệt kê được các hoạt động phổ biến và môi trường mà trẻ em tham gia vào. Việc nói chuyện với những đứa trẻ lớn hơn sẽ giúp bạn lường trước được những điều trẻ cần biết trong tương lai. Trao đổi với gia đình sẽ giúp bạn hiểu được lộ trình hoạt động hàng ngày, xác định các hoạt động quan trọng nhất với trẻ. Hiểu biết tốt về khuyết tật của trẻ sẽ khiến ta nắm được các hoạt động đặc thù với hoàn cảnh của trẻ. Ví dụ như là việc đến bác sĩ thường xuyên, sử dụng máy trợ thính và các thiết bị đặc biệt khác. Đầu năm nay, khi các nhân viên điều tra ngoại cảnh tiến hành một cuộc khảo sát ở một ngôi làng thì tình cờ gặp Satis, 14 tuổi. Cậu bé bị chậm phát triển trí tuệ, nhìn kém và bị điếc. Cậu chưa bao giờ được một sự can thiệp nào chính thức để chữa trị. Hàng ngày, cậu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường ở nhà. Cậu có thể tự đi loanh quanh trong nhà một mình và khả năng tự phục vụ cũng tương đối khá. Cậu vẫn có đủ thị lực để tìm và nhận diện đồ vật, mọi người ở nơi quen thuộc nếu đủ ánh sáng. Bởi không thể nghe được, cậu chỉ có thể giao tiếp bằng cách kéo tay mẹ khi cần gì đó. Cậu ngồi trong nhà hoặc trên ngưỡng cửa suốt ngày khi mẹ cậu đi làm việc ở gần đó, hoặc cậu chơi đùa với một đồ vật nào đó cho đến bữa ăn hoặc đi ngủ. Cậu thích đi dạo loanh quanh một mình nhưng không được ba mẹ cho phép vì họ lo sợ cho sự an toàn của cậu. Satis sợ đám đông và không hề thích giao tiếp cùng lúc với hơn một hoặc hai người. Bạn đồng lứa với cậu hoặc là đến trường hoặc là làm việc cùng cha của chúng. Hầu hết các bé trai cùng độ tuổi với cậu đều làm việc phụ giúp gia đình, nhưng không phải tất cả đều đi học. Hoạt động và hoàn cảnh phổ biến được tìm hiểu thông qua hàng xóm được liệt kê dưới đây. Bảng 1. Lập bảng tóm tắt sinh thái học. Ví dụ dưới đây là một phần trong bản tóm tắt sinh thái học của Satis. Tần suất, hoạt động và nơi trốn. Tần suất hàng ngày, hoạt động vệ sinh cá nhân, nơi trốn ở nhà. Tần suất hàng ngày, hoạt động mua sữa hoặc rau, nơi trốn gần nhà hay hàng xóm. Tần suất hàng ngày, hoạt động lấy nước, nơi trốn gần nhà hay hàng xóm. Tần suất hàng ngày, đến trường hay đi làm, nơi trốn gần nhà hay hàng xóm. Tần suất mỗi tháng một lần, hoạt động đi chợ làng, nơi trốn ngoài vùng lân cận. Tần suất mỗi năm hai lần, hoạt động thu hoạch, nơi trốn hàng xóm. Bảng tóm tắt có thể bao gồm những sự kiện thường nhật cũng như thỉnh thoảng diễn ra, ví dụ chợ phiên hàng tuần, lễ hội hoặc đám cưới. Cuối cùng, nên thu hút những hoạt động đặc trưng cho những người đồng lứa trong môi trường đó. Bạn lựa chọn các hoạt động để tập trung vào đó như thế nào? Một bảng tóm tắt sinh thái học sẽ đưa ra rất nhiều hoạt động và bạn sẽ thấy cần phải đặt mức ưu tiên và chọn lựa một số trong đó. Việc chọn các hoạt động và phương thức đào tạo cần dựa trên một nền tảng hiểu biết rõ về hoàn cảnh hiện tại và tương lai tiềm tàng trong cuộc sống của trẻ. Thang đo đánh giá tầm quan trọng của mục tiêu là một cách dễ dàng để làm sự lựa chọn. Trong bảng dưới đây, ta sẽ để ý đến ba hoạt động trong danh mục của Satis: mua sữa hoặc rau mỗi sáng, đi chợ phiên của làng, đến trường. Các nhân viên khảo sát sẽ dùng ký hiệu, hoa thị, dấu thăng và dấu ớ để đánh giá mức độ quan trọng của từng hoạt động. Bảng 2. Thang đo đánh giá tầm quan trọng của mục tiêu. Ta định mức mỗi nhiệm vụ bằng cách xem xét sự đóng góp của chúng trong các lĩnh vực sau: đặc điểm của tác vụ. Đóng góp cho đặc điểm gồm các mức độ 0, thấp, trung bình, cao. Cột đặc điểm của tác vụ. tăng sự độc lập trong việc chăm sóc bản thân. Cột đóng góp cho đặc điểm thấp, dấu thăng và dấu ớ. Trung bình, dấu hoa thị. Cột đặc điểm của tác vụ, khả năng chấp nhận tham gia cộng đồng. Cột đóng góp cho đặc điểm mức trung bình, dấu hoa thị, thăng, dấu ớ. Cột đặc điểm của tác vụ, giúp biểu lộ cảm xúc và ý nghĩa. Cột đóng góp cho đặc điểm mức không, dấu hoa thị, dấu thăng, mức thấp, dấu ớ. Cột đặc điểm của tác vụ, tăng cơ hội tương tác với người khác. Cột đóng góp cho đặc điểm mức cao, dấu hoa thị, dấu thăng, dấu ớ. Cột tăng đặc điểm của tác vụ, tăng cơ hội tham gia vào các hoạt động bổ ích. Cột đóng góp cho đặc điểm mức không, dấu thăng, dấu ớ, mức cao, dấu hoa thị. Cột đặc điểm của tác vụ, tăng cường sức khỏe, vệ sinh và an toàn. Cột đóng góp cho đặc điểm mức không, dấu hoa thị, thăng, dấu ớ. Cột đặc điểm của tác vụ, tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Cột đóng góp cho đặc điểm mức trung bình, dấu hoa thị, cao, dấu thăng, dấu ớ. Cột đặc điểm của tác vụ, công việc diễn ra thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Phần đóng góp cho đặc điểm mức thấp, dấu thăng, mức cao, dấu hoa thị, dấu ớ. Cột đặc điểm của tác vụ, tham gia vào công việc gia đình. Phần đóng góp cho đặc điểm mức không, dấu ớ, mức trung bình, dấu thăng, cao, dấu hoa thị. Phần đặc điểm của tác vụ, tầm quan trọng đối với gia đình. Phần đóng góp cho đặc điểm mức thấp, dấu thăng, dấu ớ, mức trung bình, dấu hoa thị. Nguồn từ bên năm 1991, Handicapped Children in Developing Countries, Assessment Curriculum and Instruction, trang 45. Các nhiệm vụ trên không được liệt kê theo trật tự thứ bậc. Giả định cơ bản được cho là tầm quan trọng của chúng cần xem xét trong hoàn cảnh của trẻ và cộng đồng, môi trường vật chất và kinh tế xung quanh. Sử dụng thang đo cho mỗi hoạt động, ta có thể nhanh chóng xác định các hoạt động có điểm cao ở vài mục. Ta có thể chọn các hoạt động mà chỉ duy nhất nó có thể đưa đến một loại trải nghiệm nào đó. Với Satis, cả việc đến trường và mua sữa buổi sáng đều có điểm cao trong các mục trên. Nếu người khảo sát phải định ra mức ưu tiên và chọn một trong ba hoạt động để bắt đầu, anh ta có thể chọn mua sữa vì nó đem lại niềm vui thích một việc mà các hoạt động khác không thể đem lại cho Satis. Chọn lựa cuối cùng để can thiệp sẽ được xem xét dựa trên ưu tiên của trẻ và gia đình cũng như mục tiêu lâu dài cho trẻ. Làm sao để xác định được những gì sẽ đào tạo? Với mỗi hoạt động đã chọn, trước tiên, bạn cần phải quan sát những người đồng lứa bình thường khác thực hiện nó ra sao, chú ý những bước chủ yếu trong việc thực hiện được hoạt động và các kỹ năng cụ thể là rất cần thiết để có thể thao tác từng bước một. Hãy nhớ rằng, bạn không cần thực hiện phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, nhưng nắm bắt các bước chính là kỹ năng cơ bản trong hoạt động. Khi liệt kê các kỹ năng, hãy tách biệt các kỹ năng có thể dạy được vì chúng liên quan trực tiếp đến mục tiêu đào tạo. Bảng 3. Vốn kỹ năng của học sinh và những phân tích trái ngược nhau. Học viên Satis, lĩnh vực, làm việc, hoạt động, mua sữa, môi trường, ở nhà và vùng lân cận, môi trường phụ, bếp, phòng ở, đường đến cửa hàng. Bảng gồm 5 cột. Cột thứ nhất, các bước hoạt động. Cột thứ hai, tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa. Cột thứ ba, kỹ năng của học sinh. Cột thứ tư, phân tích sự khác biệt. Và cột cuối cùng là chọn lựa có chỉ dẫn. Có 5 hàng lớn, gồm các mục lấy tiền, lấy rổ, đến cửa hàng, mua sữa, về nhà. Ở mục các bước hoạt động, lấy tiền, tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, định vị được đồng tiền, kỹ năng của học sinh, dấu cộng, phân tích sự khác biệt, là không biết số, tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, nhận biết từng đồng tiền, kỹ năng của học sinh, dấu trừ, phân tích sự khác biệt là không nhìn được. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, đếm lượng tiền cần thiết, kỹ năng của học sinh, dấu trừ, phân tích sự khác biệt là nên. Trong dấu ngoặc, không thể đếm. Các bước hoạt động, phần lấy rổ. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, xác định vị trí rổ, kỹ năng của học sinh, dấu cộng hoặc dấu trừ. Phân tích sự khác biệt là không thể nhìn được chỗ tối. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, mang rổ, kỹ năng của học sinh, dấu cộng hoặc dấu trừ. Phân tích sự khác biệt là không thể nhìn được ở chỗ tối. Các bước hoạt động, phần đến cửa hàng. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, thông báo với gia đình khi bắt đầu đi. Kỹ năng của học sinh, dấu cộng, phân tích sự khác biệt là không có kinh nghiệm về kỹ năng. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, vẫn trong mục đến cửa hàng, là biết về tuyến đường, kỹ năng của học sinh, dấu trừ, phân tích sự khác biệt là không có kinh nghiệm về đường đi. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa vẫn trong mục đến cửa hàng. An toàn khi đi đường. Kỹ năng của học sinh, dấu trừ. Phân tích sự khác biệt. Không có kế hoạch trong việc đánh giá sự nguy hiểm. Các bước hoạt động. Phần mua sữa. Có 4 kỹ năng. Tóm tắt cụ thể của bạn đồng lứa. Đợi đến lượt. Kỹ năng của học sinh. Dấu cộng. Phân tích sự khác biệt là không khả năng giao tiếp. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa thứ hai. Yêu cầu sữa. Kỹ năng của học sinh dấu trừ. Phân tích sự khác biệt là không biết đếm. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa thứ ba. Trả tiền mua sữa. Kỹ năng của học sinh dấu trừ. Phân tích sự khác biệt để chống. Tóm tắt kỹ năng cụ thể thứ tư của bạn đồng lứa cũng trong mục mua sữa. Đặt sữa vào rổ. Kỹ năng của học sinh, dấu cộng. Không phân tích sự khác biệt. Các bước hoạt động, phần về nhà. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa có 3 mục. Hiểu biết về đường đi. Kỹ năng của học sinh, dấu cộng hoặc dấu trừ. Phân tích sự khác biệt. Như trên. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa, an toàn khi đi đường. Kỹ năng của học sinh dấu trừ. Phân tích sự khác biệt. Như trên. Tóm tắt kỹ năng cụ thể của bạn đồng lứa cùng trong mục về nhà. Bấm chuông cửa. Kỹ năng của học sinh, dấu trừ. Phân tích sự khác biệt để chống. Cột chọn lựa có chỉ dẫn của cả 5 mục lấy tiền lấy rổ đến cửa hàng mua sữa về nhà đều để chống. Xin chú thích, dấu cộng nghĩa là độc lập. Dấu cộng hoặc trừ nghĩa là có thể hiện hoặc có biệt lệ. Dấu trừ nghĩa là không độc lập. Chú ý, cách lập bảng trắng xem ở cuối chương. Một nhỏ. Hai cột đầu tiên dựa trên việc quan sát các trẻ em đồng lứa điển hình thực hiện hoạt động. Sau đó, trẻ được quan sát thực hiện hoạt động tương tự để xem có cần sự giúp đỡ nào hay không, hoặc kỹ năng nào trẻ có thể thực hiện độc lập. Cột tiếp theo, phân tích sự khác biệt, sẽ xác định lý do vì sao trẻ không thể thực hiện kỹ năng cụ thể nào đó. Hai nhỏ. Lưu ý rằng, các hoạt động có thể mở rộng để bao gồm nhiều bước trước và sau các bước đã được liệt kê. Mỗi bước được đưa ra ở trên có thể được chia nhỏ hơn nữa nếu cần thiết. Phạm vi và chi tiết của hoạt động phải được xác định bằng dựa trên các khả năng chung của trẻ và ý định để trẻ tham gia vào các hoạt động đặc biệt đó. Ba nhỏ, bước cuối cùng là xác định các lựa chọn hướng dẫn. Bạn có thể chọn dạy cho trẻ các kỹ năng đặc biệt nào đó như nhận diện con số, hoặc có thể lựa chọn để điều chỉnh hoạt động và dạy trẻ thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập với một yêu cầu mới nào đó. Ví dụ, ta có thể đếm chính xác lượng tiền và yêu cầu trẻ định vị và đem tiền theo an toàn đến quán sữa. Xác định việc dạy kỹ năng nào và điều chỉnh công việc nào sẽ đòi hỏi bạn cân nhắc đến rất nhiều các vấn đề giống nhau mà bạn phải làm khi lựa chọn hoạt động. Khi lướt qua vài hoạt động lựa chọn cho Satis, có thể thấy việc cần thiết sử dụng tiền hoặc học các phép cộng trừ đơn giản. Ta sẽ chọn chúng để dạy trẻ các kỹ năng hơn là điều chỉnh công việc. Tương tự, nếu mục tiêu trong tương lai yêu cầu các kỹ năng đó, ta có thể chọn chúng như là một cơ hội học tập. Hãy nhớ một điều quan trọng là phải để trẻ tham gia vào toàn bộ hoạt động mà chỉ có sự hỗ trợ tối thiểu. Thậm chí khi ta tập trung vào phát triển kỹ năng, hãy áp dụng sự giảng dạy của bạn vào hoạt động mà không làm ngắt quãng diễn tiến của nó. Chúng ta có thể sử dụng đánh giá sinh thái học để lên kế hoạch cho toàn bộ chương trình của trẻ được không? Đương nhiên là có thể. Cuộc sống của chúng ta được cho là có nhiều lĩnh vực khác nhau. Chăm sóc bản thân, phát triển kiến thức và kỹ năng, phát triển hoạt động cho sự hưởng thụ của bản thân là một tập hợp các hoạt động mang tính cá nhân. Chúng ta tồn tại trong bối cảnh gia đình và cộng đồng. Do đó, sự tham gia và trách nhiệm của chúng ta trong các nhóm này tạo nên tập hợp các hoạt động khác. Lên kế hoạch bao gồm các hoạt động có lựa chọn ở tất cả các lĩnh vực này. Có rất nhiều cách khác nhau để phân chia chương trình. Nói chung, các hoạt động được chọn trong vùng rộng. Như những lĩnh vực ta sẽ bàn sau đây, ở mỗi vùng, hoàn cảnh của mỗi hoạt động diễn ra phải được làm rõ tại thời điểm lập kế hoạch. Dưới đây là một cách phân chia chương trình. Các hoạt động sống độc lập là bao gồm chăm sóc bản thân và những thứ khác thuộc về bản thân, ví dụ như tắm, chọn quần áo, mặc, giặt quần áo, là, ủi, vân vân. Lĩnh vực này còn bao hàm các kỹ năng liên quan trực tiếp đến việc bảo quản các thiết bị dụng cụ trợ giúp mà trẻ thường sử dụng. Sức khỏe và các vấn đề an toàn có thể xuất hiện là kết quả của sự khiếm khuyết. Làm việc với trẻ nhỏ, làm việc bao hàm các hoạt động mà trẻ được trông chờ sẽ thực hiện để giúp gia đình. Điều đó có thể là đến cửa hàng hoặc lau dọn nhà cửa, phòng ốc. Khi trẻ lớn lên, lĩnh vực này có thể bao gồm các hoạt động đóng góp vào thu nhập cá nhân hoặc cho gia đình. Nghỉ ngơi hoặc rảnh rỗi liên quan đến mọi hoạt động của cá thể, như tham gia vào việc giải trí, từ việc đọc cho đến đi dạo bên ngoài. Với các trẻ nhỏ, lĩnh vực này bao hàm tình bạn, chơi bời và hòa nhập vào các không gian vui chơi thông thường như công viên, bãi biển hoặc nhà hàng xóm. Cộng đồng, lĩnh vực này thường được xem như một vùng tách biệt. Cho dù sự tiếp cận và sự tham gia vào cộng đồng phải là một bộ phận của từng lĩnh vực khác, tuy nhiên, vì lĩnh vực này thường bị bỏ sót, các hoạt động liên quan đến cộng đồng như đến nhà thờ, tham gia thu hoạch, dự đám cưới, đám tang đều được đưa vào đây. Giáo dục. Việc học được đưa vào như một phần quan trọng trong cuộc sống của trẻ, được thực hiện với sự sắp xếp chính thức như cho trẻ đến trường và các hoạt động hàng ngày ở nhà và trong cộng đồng. Bảng 4. Định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong đánh giá sinh học gồm 2 cột, 5 hàng. Cột 1 được chia thành 5 hàng gồm khu vực, môi trường phụ, hoạt động, kỹ năng. Cột 2 tương ứng với 5 hàng của cột 1 là khu vực, nghĩa là một sự phân chia tổng quát tương đối rộng thể hiện các mảng quan trọng trong cuộc sống, ví dụ như giải trí, làm việc, môi trường, nghĩa là một tên gọi chung cho sự sắp đặt ở nơi mà hoạt động xảy ra, ví dụ nhà thờ, trường học. Môi trường phụ, nghĩa là để chỉ các địa điểm cụ thể trong môi trường, ví dụ trường học hoặc đền thờ cụ thể. Hoạt động, nghĩa là một hành vi hoặc chuỗi hành vi thực hiện trong môi trường phụ, ví dụ đi ăn ở ngoài. Kỹ năng, nghĩa là những nhiệm vụ hoặc các bước cụ thể được thực hiện trong hoạt động, ví dụ rà soát phòng, xác định bàn trống, ghế, rà soát thực đơn, chọn món hoặc thức uống, vân vân. Kết luận, đánh giá sinh thái học cung cấp cho ta một công cụ mạnh để lên kế hoạch cho những cá nhân không tham gia vào môi trường và các hoạt động điển hình cùng với những trẻ đồng lứa tuổi vì chúng bị hạn chế bởi sự khiếm khuyết của mình. Nó cho phép ta nhanh chóng xác định những điều quan trọng trẻ phải học và đảm bảo trẻ học được bằng những cách có ý nghĩa và hiệu quả. Các bảng tóm tắt sinh thái học nhấn mạnh nhiều về tầm quan trọng trong những điều chỉnh phù hợp với môi trường chính là phương pháp quan trọng và có cơ sở. Về tăng cường năng lực bản thân, điều này rất quan trọng trong bối cảnh trẻ mắc vài khiếm khuyết nghiêm trọng và phức tạp hoặc bắt đầu can thiệp tương đối trễ. Điều này cũng liên hệ đến đất nước của chúng ta, nơi các giá trị về sự khác biệt là phổ biến trong nhiều cộng đồng và môi trường thường bị bỏ qua trong các chương trình giáo dục. Đánh giá sinh thái học cho phép ta nhanh chóng đưa trẻ vào hệ thống các sự kiện, hoạt động phổ biến với trẻ và được coi trọng trong cộng đồng của trẻ. Những điểm cần nhớ. Thứ nhất, đánh giá sinh thái học dẫn dắt việc phát triển chương trình học tham khảo đến các nhu cầu và lối sống cá biệt của trẻ, gia đình và cộng đồng. Thứ hai, nó cho phép lên kế hoạch hướng dẫn có thể được thực hiện tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ và gia đình. Thứ ba, đánh giá sinh thái học cần những kỹ năng mang tính thiết thực trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Thứ tư, để có thể thực hành tốt trong cộng đồng, người học cần ứng dụng nhiều kỹ năng cần thiết liên quan đến môi trường tự nhiên. Thứ năm, các bước cơ bản trong đánh giá sinh thái học gồm: bước thứ nhất, liệt kê những lĩnh vực của chương trình căn bản. Bước thứ hai, xác định môi trường hiện tại và môi trường tương lai dành cho trẻ bằng việc nghiên cứu và đánh giá những trẻ cùng lứa tuổi trong cùng một gia đình hoặc cùng một cộng đồng. Bước thứ ba, xác định những kỹ năng cần thiết để có thể tham gia hoàn toàn vào từng môi trường. Bước thứ tư, xác định những nhóm hành vi chủ yếu mà học sinh được yêu cầu thể hiện trong mỗi môi trường phụ. Bước thứ năm, xác định những kỹ năng cần thiết có thể truyền đạt lại để thực hiện mỗi hoạt động. Sử dụng những kiến thức bạn đã được học. Yêu cầu 1. Sử dụng bản liệt kê về sự phát triển và bản liệt kê sinh thái học để đặt mục tiêu cho trẻ. Có điều gì khác biệt trong những mục tiêu bạn đã lựa chọn? Những điều gì bị loại bỏ và có lợi đối với việc dùng từng thang đo? Yêu cầu thứ hai, sử dụng đánh giá sinh thái học trong từng trường hợp cụ thể, ví dụ như tăng cường tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày của gia đình hay tăng thêm việc khởi xướng cuộc trò chuyện với trẻ đồng lứa. Bảng tổng hợp các hoạt động và phân tích sự khác biệt. Học sinh, khu vực, hoạt động, môi trường phụ. Ta có bảng gồm hai hàng, năm cột, lưu ý, năm cột chỉ chia thành năm ở hàng một, còn hàng thứ hai không chia cột. Cột 1, các bước hoạt động. Cột 2, tóm tắt các kỹ năng cụ thể của trẻ đồng lứa. Cột 3, tóm tắt về học sinh. Cột 4, phân tích sự khác biệt. Cột 5, các phương án chỉ dẫn. Hàng thứ 2, nội dung là nhận xét thêm. Lưu ý, dấu cộng nghĩa là độc lập, dấu cộng hoặc trừ nghĩa là có thể hiện, dấu trừ nghĩa là không độc lập. Lập kế hoạch tương lai cho cá nhân, Vimo Thavani. Giới thiệu. Kế hoạch tương lai cho cá nhân là một công cụ nhằm thúc đẩy những cách tư duy mới về những người khuyết tật. Việc lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp một nhóm người tập trung vào những cơ hội dành cho người khuyết tật để phát triển mối quan hệ cá nhân, đóng vai trò tích cực trong cộng đồng xã hội, nâng cao khả năng tự kiểm soát cuộc sống, phát triển các kỹ năng cũng như khả năng để thực hiện các mục tiêu nói trên. Ý tưởng về việc lên kế hoạch tương lai cho cá nhân bắt nguồn từ những nỗ lực của nhiều người nhằm đưa những người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Lập kế hoạch tương lai trực tiếp hình thành từ hoạt động của các sản phẩm dịch vụ. John O'Brien, người đã thực hiện ý tưởng lên kế hoạch cho phong cách sống. Chúng được dựa trên một khung cơ bản, trong đó liệt kê ra 5 thành tựu mà các dịch vụ nhân văn cần phải đạt được. Thứ nhất, sự hiện diện trong cộng đồng. Thứ hai, sự hòa nhập với cộng đồng. Thứ ba, sự lựa chọn. Thứ tư, sự tôn trọng. Thứ năm, sự cạnh tranh. Lập kế hoạch tương lai cho cá nhân là gì? Lập kế hoạch tương lai cho cá nhân chính là việc một người xác định rõ ràng rằng trong tương lai mình muốn trở thành như thế nào hoặc mình muốn làm gì. Một khi đã được nhấn mạnh và ghi lại, những ước mơ và hy vọng của người đó sẽ trở thành một kế hoạch cụ thể nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong tương lai. Kế hoạch đó không hề nằm im một chỗ, mà nó sẽ thay đổi bởi những cơ hội cũng như những thách thức mới xuất hiện. Lên kế hoạch cho tương lai không chỉ là việc lên kế hoạch bình thường, mà còn là một phần của quá trình giải quyết những rắc rối phát sinh. Điều này thực hiện được khi một nhóm nhỏ các thành viên họp mặt và đi đến sự nhất trí trong việc hỗ trợ lẫn nhau, động não và hoạch định kế hoạch cho tương lai. Chu kỳ hỗ trợ hay những nhóm lấy con người làm trung tâm sẽ cùng cam kết và thực hiện những hành động nhằm đảm bảo rằng những người cần giúp đỡ sẽ đạt được những thay đổi trong tương lai. Lên kế hoạch tương lai có thể hỗ trợ cho quá trình lên kế hoạch chuẩn bị cho cá nhân. Một bản kế hoạch tương lai có thể giúp con người tập trung vào việc xem xét con người toàn diện, nhận thức rõ những ham muốn và đam mê, khám phá ra một cách tư duy hoàn toàn mới về tương lai cho con người. Một bản kế hoạch tương lai cũng có thể giúp nhân viên sắp xếp tổ chức lại công việc và thiết lập trách nhiệm giữa các yếu tố trung gian trong việc thực hiện những chiến lược nhất định. Việc lên kế hoạch tương lai cùng với quá trình lên kế hoạch chuẩn bị mang đến một cách tiếp cận mới, thấu đáo và thiết thực hơn cho những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu của một con người. Tại sao phải có lập kế hoạch tương lai cho cá nhân? Cách tiếp cận cũ trong việc lên kế hoạch có ít nhất 3 điểm bất hợp lý. Thứ nhất, cách tiếp cận cũ thường bắt đầu bằng quá trình đánh giá và nhấn mạnh những điểm thiếu sót trong bản thân mỗi con người. Khi những thiếu sót của một người được bộc lộ, tức là người đó luôn luôn có những nhu cầu bù đắp thiếu hụt và cần phải sửa chữa, thay đổi những thiếu sót đó. Trong tình thế này, con người sẽ không bao giờ sẵn sàng để bước chân vào thế giới cộng đồng. Thứ hai, nó cũng có xu hướng xác định những mục tiêu của con người sao cho chúng có thể phù hợp với một chương trình đặc biệt nào đó, dù cho chương trình ấy có thể không thực sự phù hợp. Thứ ba, nó chỉ phụ thuộc vào những phán xét và tạo ra quyết định mang tính chuyên môn. Người khuyết tật không có cơ hội để sáng tạo hay hoạch định những phương hướng cho hành động trong tương lai của riêng mình. Kế hoạch tương lai cho cá nhân cung cấp những phương án nhằm nâng cao khả năng những người khuyết tật có thể phát triển các mối quan hệ, hòa nhập với xã hội, tự kiểm soát cuộc sống của chính mình, thiết lập một vị trí tích cực trong cộng đồng và cung cấp những kỹ năng cần thiết để có thể đạt được những mục tiêu đó trong tương lai. Kế hoạch tương lai cũng giúp làm rõ và bổ sung những quan niệm của một người trong cùng một thời điểm. Kế hoạch tương lai cho cá nhân tập trung vào khai thác những năng khiếu, tài năng và những kỹ năng, những điểm mạnh cũng như những thiếu sót mà một người có được. Tuy nhiên, phương pháp mới này thiên về việc tập trung làm nổi bật những khả năng nổi trội, chứ không phải những điểm hạn chế hoặc những rắc rối. Đây cũng chính là điểm khác biệt cơ bản giữa phương pháp này so với những mô hình hay dịch vụ truyền thống dành cho người khuyết tật. Điều giá trị cơ bản của phương pháp này là lấy con người làm trung tâm, sự tập trung xoay quanh những cá nhân đang phát triển kế hoạch tương lai của mình. Đây cũng là một điểm khác biệt rõ rệt so với những phương pháp truyền thống có xu hướng chỉ tập trung vào các dịch vụ phúc lợi xã hội, sau đó cố ép người khuyết tật vào trong cái khung có sẵn đó. Việc lập kế hoạch tương lai cho cá nhân dựa trên sự ủng hộ và tham gia của những cá nhân thật sự gần gũi và quan tâm đến người khuyết tật. Vì thế, phương pháp này không thụ động tìm kiếm những dịch vụ xung quanh mà chủ động cân nhắc những gì là cần thiết cho người khuyết tật. Những người này sẽ giúp đỡ những người khuyết tật tìm kiếm mối liên hệ với xã hội và hòa nhập với cộng đồng và khiến cho cuộc sống của họ dễ chịu hơn. Lập kế hoạch tương lai cho cá nhân là một kiểu lên kế hoạch mang tính tương tác dựa trên những giả định rằng không thể có những câu trả lời đơn giản cho những vấn đề phức tạp. Việc lên kế hoạch mang tính tương tác thực chất là một quá trình thăm dò và học tập để có thể đưa ra những định hướng hoặc hành động thích hợp. Mẫu hình này muốn tập trung vào quá trình nhiều hơn là kết quả. Đây là một quá trình diễn ra liên tục, chứ không như các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như kế hoạch chuẩn bị cho cá nhân, vốn nhiều khi chỉ được thực hiện một lần mỗi năm. Việc lên kế hoạch tương tác có một số đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, nó vạch định rõ những khả năng và cơ hội của người khuyết tật cũng như môi trường xung quanh họ. Điều này sẽ giúp họ khám phá ra những cơ hội thực sự đang tồn tại. Thứ hai, nó giúp mọi người tìm kiếm những ý tưởng. Khi mọi người có thể ngồi lại với nhau và cùng lên kế hoạch, họ có thể dễ dàng tìm ra định hướng trong những tình huống phức tạp. Thứ ba, nó gắn kết những người vốn hàng ngày phải sống chung với những rắc rối và những người đã quyết tâm học hỏi và rèn luyện cùng với nhau để có thể tìm kiếm hướng đi trong cuộc sống. Thông qua những hoạt động nhóm này, những người tham gia có thể hòa hợp với nhau, phản ánh, nhận định các giá trị cần thiết, hành động và đánh giá để tìm ra hướng đi mới. Thứ tư, nó giúp con người phát hiện ra và thử nghiệm những hành động hoàn toàn mới, và với tư cách đó, người khuyết tật có thể khám phá ra những mục tiêu và kế hoạch cho hoàn cảnh hiện tại mà họ phải đối mặt. Thứ năm, nó khơi dậy sự sáng tạo. Nhóm lên kế hoạch tương tác được dẫn dắt bởi một niềm tin về một tương lai sáng lạn hơn, sự độc lập trong việc cam kết trách nhiệm của mọi người tham gia hoạt động và sự đổi mới bằng chính khả năng của mọi người để cùng nhau làm việc. Nhóm này đã được tái sinh bởi chính khả năng của họ khi giải quyết rắc rối, phản ánh, hành động và học hỏi. Việc lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp người khuyết tật vạch rõ những khả năng và những giá trị của bản thân, đẩy mạnh các việc học tập và hoạt động phối hợp, khuyến khích sự khởi xướng và sáng tạo. Quá trình lên kế hoạch cho tương lai bao gồm 3 bước. Bước thứ nhất, đầu tiên là tạo lập một bản sơ yếu lý lịch nhằm phản ánh những thông tin riêng về từng cá nhân. Điều này có thể thực hiện thông qua phỏng vấn. Bước thứ hai là phát triển một kế hoạch cho từng cá nhân dựa trên những thông tin đã thu thập được. Bước thứ ba, bước cuối cùng là tạo lập sự cam kết giữa một nhóm người về việc hình thành một mạng lưới nhằm hỗ trợ từng cá nhân thực hiện kế hoạch của mình. Các yếu tố của quá trình lên kế hoạch cho tương lai có hiệu quả. Nhóm hỗ trợ bao gồm ít nhất một thành viên gia đình, một thành viên cộng đồng, một nhân viên, một tình nguyện viên và một người tập trung vào việc lên kế hoạch tột đỉnh về giấc mơ. Người này cần phải có những nỗ lực vượt bậc nhằm biến giấc mơ thành hiện thực. Quá trình phác thảo. Thứ nhất, thiết lập một khoảng thời gian quen thuộc để cha mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè, hàng xóm của trẻ và những người khác đều có thể tham gia vào quá trình này. Thứ hai, ở trường, nhà riêng, hội trường hay căng tin, vân vân, bất cứ nơi nào. Thứ ba, chuẩn bị một loạt những biểu đồ và bút màu. Thứ tư, cần hai người để dẫn dắt trẻ, là một cố vấn viên và một thư ký. Phác thảo giấc mơ. Cha mẹ của trẻ khuyết tật thường tự đánh mất cơ hội để hình dung và hy vọng về tương lai của trẻ, cũng như họ mong muốn điều gì nhất cho đứa trẻ. Quá trình nói trên có thể giúp cha mẹ quên đi thực tại trong một khoảnh khắc và mơ ước về những điều tốt đẹp hơn. Phác thảo giấc mơ mang đến cho cha mẹ cơ hội ghi tâm khắc cốt về tương lai của con cái họ. Sơ đồ gồm 6 ô. Ba ô sau thuộc về câu hỏi mẫu hình cuộc sống là gì? Ô thứ nhất, mối quan hệ ai ở bên cạnh trong cuộc sống của trẻ khuyết tật. Ô thứ hai, không gian, miêu tả không gian sống, những nơi đã từng đến thăm hoặc làm việc. Ô thứ ba, hoàn cảnh, điều gì đã xảy ra đối với trẻ khuyết tật cho đến bây giờ. Phần mẫu hình cuộc sống là gì? Ô thứ tư, sở thích, liệt kê những sở thích, khả năng của bản thân cùng với những điều không thích hoặc không được đánh giá cao. Ô thứ năm, giấc mơ, mơ ước riêng tư và những khao khát trong tương lai. Ô thứ sáu, hy vọng và lo ngại, những điều hứa hẹn cũng như những điều có khả năng tạo chướng ngại. Lợi ích của việc lên kế hoạch cho tương lai. Thứ nhất, cảm giác sở hữu. Thứ hai, thiết lập các mối quan hệ. Thứ ba, tiếp cận với phương pháp làm việc nhóm. Thứ tư, trẻ chủ động tham gia vào quá trình. Thứ năm, đứa trẻ hoặc học sinh là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình. Thứ sáu, sự tham gia của gia đình trẻ. Thứ bảy, xây dựng những bước đi vững chắc cho quá trình lên kế hoạch. Thứ tám, khả năng suy nghĩ rộng và bao quát. Nên ghi chép lại chính xác những gì người khác đề cập đến. Không nên cắt ngang quá trình tham gia. Nên tạo lập một bầu không khí thoải mái cởi mở. Không nên đưa ra những mệnh lệnh điều khiển. Nên đề xuất một bản kế hoạch hoạt động. Không nên phán xét lời nói của người khác. Nên hướng dẫn một cách tinh tế và cảm thông. Không nên chỉ trích lời bình luận của người khác. Nên sự đóng góp của tất cả mọi người rất có giá trị. Không nên cố gắng đẩy nhanh quá trình một cách vội vã. Nên trở nên chủ động. Không nên bỏ quên việc theo dõi ghi chú của những người tham gia. Nên biến toàn bộ quá trình thành một quá trình mở, tiếp diễn. Không nên nhìn nhận cả quá trình như một sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất. Trang tiếp theo giới thiệu một bản lên kế hoạch cho tương lai mẫu. Sơ đồ thông tin cá nhân. Ngày 20 tháng 9 năm 2006. Tên Somu Siyama Rondert. Tuổi 5. Ngày sinh 15 tháng 5 năm 2001. Quan hệ gia đình. Cha, mẹ, ông, bà, chú. Ở bệnh viện, trẻ sinh ra qua phẫu thuật. Bé khóc được sau khi tiêm. Sau khi sinh ra, bé bị tím tái. Bé bị giải phẫu lúc 8 tháng tuổi. Bé bị xuất huyết não lúc 1 tháng 15 ngày, xuất hiện khuyết tật thị giác. Bé bị sốt lúc 1 tuổi rưỡi và bị cho vào bệnh viện. Các giai đoạn phát triển. Bé học ngồi lúc 1 tuổi rưỡi. Bé đi học lúc 3 tuổi. Bé học nhai lúc 3 tuổi. Sơ đồ ước mơ. Theo hình bậc thang đi lên. Từ thấp đến cao. Mức thấp nhất, tự ăn một mình. Mức thứ hai, đánh răng. Mức thứ ba, đi đến nhà vệ sinh. Mức thứ tư, mặc và cởi quần áo. Mức tiếp theo, chỉ ra được những nhu cầu cơ bản. Sơ đồ mối quan hệ gồm hai phần. Phần thứ nhất, bác sĩ nhãn khoa, chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, chuyên gia giáo dục đặc biệt, chuyên gia vật lý trị liệu. Với em bé là vòng tròn trung tâm. Phần thứ hai, mẹ, ba, ông, bà, chú cũng cùng với em bé là vòng tròn trung tâm. Sơ đồ địa điểm. Từ trung tâm, em bé đi đến chỗ giải trí công cộng, tới khách sạn Vathav hoặc tới nhà Samapan Maskun. Sơ đồ sở thích chia làm hai cột: cột điểm mạnh, cột điểm yếu. Điểm mạnh, cậu bé có thể nhìn từ bên mắt trái ở thị trường ngoại biên phía trên khoảng 25 cm. Điểm yếu, cậu bé chỉ có thể nhìn bằng mắt bên trái. Điểm mạnh, cậu bé có thể dùng tay trái tốt hơn tay phải. Điểm yếu, cần phải có trợ giúp khi dùng tay phải. Điểm mạnh, có thể phát âm để giao tiếp. Điểm yếu, cần trợ giúp cho tất cả mọi hoạt động thường ngày. Điểm mạnh, có thể nghe được. Điểm yếu, không thích ngồi một chỗ. Điểm mạnh, có thể đi lại một mình. Điểm yếu, không nhai được đồ ăn quá cứng. Điểm mạnh, có thể nhai thức ăn đặc hoặc ăn bánh. Điểm yếu, khi đang nghe nhạc mà nhạc tắt đột ngột, bé sẽ khóc. Điểm mạnh, có thể giao tiếp với người không quen, nhưng nếu cậu không thích thì sẽ bỏ đi. Sơ đồ giao tiếp. Bé sẽ giao tiếp khi cảm thấy đói, khát, vui, giận, không thoải mái, muốn một điều gì đó, chẳng hạn như đồ chơi hay muốn có mẹ. Bé giao tiếp bằng cách tạo ra những âm thanh khác nhau như âm thanh của tiếng cười, âm thanh khi cáu kỉnh, a a, e e, phát âm a e, kéo, đẩy, mỉm cười, khóc, ôm, gõ đồ vật xuống sàn hoặc lên bàn. Bé giao tiếp ở trường, nhà, nơi không quen thuộc. Bé giao tiếp với ông, mẹ, thầy cô giáo.